Mời quý vị và các bạn đến với phần tin quốc tế nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Chiến dịch của Tổng thống Joe Biden sẽ nhắm vào các trọng tội của đối thủ Đảng Cộng hòa Donald Trump như một phần của chiến dịch quảng cáo trị giá 50 triệu đô la trước cuộc tranh luận Tổng thống đầu tiên giữa cả hai ứng cử viên vào ngày 27 tháng 6. Động thái này đánh dấu một sự thay đổi đáng chú ý trong cách tiếp cận của ông Biden đối với việc ông Trump bị kết tội, sau khi Tổng thống Mỹ ban đầu miễn cưỡng cân nhắc về vấn đề này nhằm tránh vướng vào những rắc rối pháp lý của ông Trump. This election is between a convicted criminal who's only out for himself and a president who's fighting for your family. Quảng cáo dài 30 giây mang tên Vấn đề về nhân cách có nội dung cuộc bầu cử này diễn ra giữa một tội phạm bị kết án chỉ biết lo cho bản thân mình và một tổng thống đang đấu tranh cho gia đình bạn, tạo ra sự tương phản giữa hai ứng cử viên, sẽ được phát ở tất cả các bang chiến trường đã có sự chuyển đổi ủng hộ giữa Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ trong các cuộc bầu cử gần đây, bắt đầu từ ngày 17 tháng 6. Ông Trump bị bồi thẩm đoàn New York kết tội vào ngày 30 tháng 5 với 34 tội danh làm giả hồ sơ kinh doanh. Các cuộc thăm dò được tiến hành trước kết án cho thấy ông Biden và ông Trump vẫn đang ngang bằng nhau trong các cuộc thăm dò quốc gia khi chỉ còn chưa đầy 5 tháng nữa là đến bầu cử, trong khi ông Trump có lợi thế ở các bang chiến trường vốn sẽ quyết định kết quả cuộc bầu cử. Về các vấn đề kinh tế như lạm phát, ông Trump được cử tri đánh giá cao hơn ông Biden. Chiến dịch tranh cử của ông Biden và một số đảng viên Đảng Dân Chủ ban đầu miễn cưỡng nhấn mạnh đến phán quyết kết tội đối với ông Trump, áp dụng cách tiếp cận chờ xem trong việc quảng cáo và các chiến lược mới. Họ muốn xem các cuộc thăm dò và phản hồi của cử tri trước khi có phản ứng mạnh mẽ. Đầu tháng này, tại một buổi gây quỹ với một nhóm nhỏ các nhà tài trợ ở Greenwich, bang Connecticut, ông Biden lần đầu tiên gọi ông Trump là tội phạm bị kết án và nói rằng người tiền nhiệm của ông sẽ gây ra mối đe dọa lớn hơn cho nước Mỹ nếu ông thắng thêm một nhiệm kỳ nữa. Một cuộc thăm dò của Reuters Ipsos được thực hiện ngay sau khi ông Trump bị kết án cho thấy 10% cử tri Đảng Cộng Hòa cho biết họ ít có khả năng bỏ phiếu cho ông Trump vào tháng 11 sau khi ông bị kết án. Đây được xem là một con số đáng kể do biên độ hẹp quyết định cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là diễn ra cuộc tranh luận vào ngày 27 tháng 6 giữa ông Biden và ông Trump, được coi là một trong những thời điểm quan trọng nhất trong lịch tranh cử năm nay. Cả hai chiến dịch đều đang chạy đua chuẩn bị cho cuộc đối đầu đầu tiên này. Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản và Philippines đã tiến hành một cuộc tập trận hàng hải chung kéo dài 2 ngày ở vùng đặc quyền kinh tế của Manila ở miền Đông, theo Hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ cho biết trên trang web của mình hôm 17 tháng 6. Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ nói rằng hoạt động hợp tác hàng hải này nhằm mục đích ủng hộ quyền tự do hàng hải và hàng không, tái khẳng định cam kết của 4 quốc gia trong việc tăng cường an ninh và ổn định khu vực. Tuyên bố cho biết thêm rằng cuộc tập trận có sự tham gia của 4 tàu chiến và một loạt các cuộc diễn tập trên biển nhằm kiểm tra và xác nhận khả năng tương tác giữa các học thuyết, chiến thuật, kỹ thuật và quy trình của các lực lượng vũ trang. Vào tháng 4, Philippines đã tiến hành một hoạt động hàng hải chung với Nhật Bản, Australia và Mỹ. Philippines đã quay sang các nước ủng hộ tuyên bố chủ quyền của mình ở Biển Đông để chống lại điều mà Manila gọi là sự hung hăng ngày càng tăng của Trung Quốc, quốc gia tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ tuyến đường thủy chiến lược. Brunei, Malaysia, Đài Loan và Việt Nam đều có các tuyên bố chủ quyền chồng lấn nhau ở các khu vực trên Biển Đông, tuyến đường vận chuyển hàng hóa trị giá 3.000 tỷ đô la mỗi năm. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris công bố viện trợ hơn 1,5 tỷ đô la, một phần cho ngành năng lượng của Ukraine và tình hình nhân đạo của nước này trong bối cảnh cuộc xâm lược của Nga đã kéo dài 27 tháng qua. Công bố được đưa ra khi bà Harris tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine ở Luzon, Thụy Sĩ, nơi bà hội kiến Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và phát biểu tại phiên họp toàn thể của hội nghị thượng đỉnh. I am here in Switzerland to stand with Ukraine. Tôi đến Thụy Sĩ để sát cánh cùng Ukraine và các nhà lãnh đạo trên khắp thế giới, ủng hộ một nền hòa bình công bằng và lâu dài. Khi chúng tôi mong đợi nền hòa bình đó và nỗ lực hướng tới điều đó, Hoa Kỳ cam kết giúp Ukraine tái thiết. Văn phòng của Phó Tổng thống Mỹ cho biết 1,5 tỷ đô la, bao gồm 500 triệu tài trợ mới cho hỗ trợ năng lượng và chuyển 324 triệu trong ngân khoản đã công bố trước đó sang cho sửa chữa cho cơ sở hạ tầng năng lượng khẩn cấp và các nhu cầu khác ở Ukraine. Nói tại cuộc họp với bà Harris, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine luôn tin tưởng vào sức mạnh của ngoại giao và đó là lý do ông tới cuộc họp ở Thụy Sĩ. Chiến tranh không phải là lựa chọn của chúng tôi, đó là lựa chọn của Putin. Tại hội nghị thượng đỉnh hòa bình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để bắt đầu tiến tới thực tế hòa bình. Bà Harris, người thay mặt Tổng thống Joe Biden đến dự sự kiện này, cũng loan báo hơn 379 triệu đô la hỗ trợ nhân đạo từ Bộ Ngoại giao và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ để giúp đỡ những người tị nạn và những người khác bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến tranh. Số tiền này dùng để trang trải hỗ trợ lương thực, dịch vụ y tế, chỗ ở và nước, vệ sinh và các dịch vụ vệ sinh cho hàng triệu người Ukraine. Gần 80 quốc gia hôm 16 tháng 6 cùng nhau lên tiếng rằng toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine là cơ sở cho bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 2 năm của Nga. Mặc dù một số quốc gia đang phát triển chủ chốt tại hội nghị ở Thụy Sĩ đã không cùng kêu gọi. Thông cáo chung kết thúc hội nghị kéo dài 2 ngày tại khu nghỉ dưỡng Bergenstock ở Thụy Sĩ vốn được đánh dấu bằng sự vắng mặt của Nga vì không được mời, nhưng nhiều người tham dự hy vọng có thể tham gia vào lộ trình hòa bình trong tương lai. Cuộc chiến tổng lực kể từ khi Tổng thống Vladimir Putin xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022 đã giết chết hoặc làm bị thương hàng trăm nghìn người, làm xáo trộn thị trường thế giới đối với các hàng hóa như ngũ cốc và phân bón, khiến hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa và tạo ra sự chia rẽ giữa phương Tây, vốn đã trừng phạt Moscow về cuộc chiến, và Nga, Trung Quốc và một số nước khác. Khoảng 100 phái đoàn, chủ yếu là các nước phương Tây cũng như có một số quốc gia đang phát triển quan trọng, đã có mặt tại hội nghị được coi là bước đầu tiên hướng tới hòa bình tại thời điểm hai nước đang tham chiến, dường như ngày càng xa cách nhau hơn bao giờ hết. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nói tại hội nghị, việc đóng băng cuộc xung đột ngày nay bằng cách đưa quân đội nước ngoài vào chiếm đóng đất Ukraine không phải là một câu trả lời. Trên thực tế, đó là công thức cho các cuộc chiến tranh xâm lược trong tương lai. Thay vào đó, chúng ta cần hỗ trợ một nền hòa bình toàn diện, công bằng và bền vững cho Ukraine. Sự kiện này có sự tham dự của các tổng thống và thủ tướng các nước Pháp, Đức, Anh, Nhật Bản, Ba Lan, Argentina, Ecuador, Kenya và Somalia. Ấn Độ, Mexico, Ả Rập Xê Út, Nam Phi, Thái Lan và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất được đại diện bởi các bộ trưởng ngoại giao hoặc đặc phái viên cấp thấp hơn nằm trong số những quốc gia không ký văn bản cuối cùng, vốn tập trung vào các vấn đề an toàn hạt nhân, an ninh lương thực và trao đổi tù nhân. Brazil, một quốc gia quan sát viên đã không ký vào, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia đôi khi tìm cách đóng vai trò trung gian giữa Nga và Ukraine đã ký. Thông cáo nói rằng Hiến chương Liên Hợp Quốc và sự tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ có thể và sẽ làm cơ sở để đạt được một nền hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài ở Ukraine. Bà Viola Amherst, Tổng thống Thụy Sĩ chủ trì sự kiện này, phát biểu trong một cuộc họp báo cuối cùng rằng đại đa số những người tham gia đã đồng ý với tài liệu cuối cùng, cho thấy những gì ngoại giao có thể đạt được. Nga hôm 17 tháng 6 nói hội nghị do Thụy Sĩ tổ chức về cuộc chiến Ukraine đã mang lại kết quả không đáng kể và cho thấy sự vô ích của việc tổ chức các cuộc đàm phán mà không có Moscow. Bình luận của Điện Kremlin về hội nghị thượng đỉnh vừa được tổ chức hồi cuối tuần, nơi các cường quốc phương Tây và đồng minh lên án việc Nga xâm lược Ukraine nhưng không thuyết phục được các quốc gia lớn không liên kết tham gia vào tuyên bố cuối cùng của họ. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói kết quả của cuộc họp mà Nga không được mời tham dự là gần như bằng không. Trong cuộc họp báo hàng ngày với các phóng viên, ông Peskov được hỏi liệu việc các nước như Hungary, Serbia và Thổ Nhĩ Kỳ tham gia cuộc họp và đã ký tuyên bố có làm hỏng mối quan hệ của Nga với họ hay không? Không, nó sẽ không làm hỏng. Tất nhiên, chúng tôi sẽ xem xét quan điểm mà các quốc gia này đã đưa ra. Điều này rất quan trọng đối với chúng tôi và chúng tôi sẽ tiếp tục giải thích lý do của mình cho họ. Nhiều nước trong số họ đã xác nhận họ ý thức về việc không có triển vọng cho bất kỳ cuộc thảo luận nghiêm túc, thực chất nào mà không có sự hiện diện của đất nước chúng tôi. Tổng thống Vladimir Putin tuần trước nói Nga sẵn sàng chấm dứt chiến tranh, nhưng ông đặt ra các điều kiện cho Ukraine là từ bỏ tham vọng vào NATO và rút quân khỏi bốn khu vực mà Nga tuyên bố chủ quyền, điều mà Kiev bác bỏ vì coi đó tương đương với đầu hàng. Tất nhiên, chúng tôi hiểu rất rõ rằng sẽ đến lúc cần phải nói chuyện với Nga, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói như vậy. Ông nói thêm rằng, tuy nhiên quan điểm của chúng tôi rất rõ ràng, chúng tôi sẽ không cho phép Nga nói theo ngôn ngữ tối hậu thư như nước này đang nói hiện nay. Ông Peskov nói rằng điều mà ông gọi là sáng kiến hòa bình của ông Putin vẫn nằm trong chương trình nghị sự và tái khẳng định quan điểm của Moscow rằng Nga sẵn sàng đối thoại. Hãng thông tấn nhà nước TASS dẫn lời giám đốc tình báo nước ngoài Nga, ông Sergei Naryshkin, hôm 17 tháng 6 nói rằng nếu các điều kiện của ông Putin bị bác bỏ, chúng sẽ được thay thế bằng những điều khoản mới và cứng rắn hơn. Bước sang năm thứ ba của cuộc chiến, Nga kiểm soát gần 1/5 diện tích Ukraine và đã dần dần tiến lên trên một số mặt trận kể từ tháng 2. Hơn 90 quốc gia đã tham dự các cuộc đàm phán kéo dài 2 ngày tại Thụy Sĩ. Tuy nhiên, quyết định không tham gia của Trung Quốc gần như là khiến hội nghị thượng đỉnh không đạt được mục tiêu của Ukraine là thuyết phục các nước lớn từ phía Nam địa cầu tham gia cô lập Nga. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã giải tán nội các chiến tranh gồm 6 thành viên, theo một quan chức Israel cho biết hôm 17 tháng 6, trong một động thái được nhiều người mong đợi xảy ra sau khi cựu tướng thuộc phe Trung Dung, ông Benny Gantz rời khỏi chính phủ. Ông Netanyahu dự kiến sẽ tổ chức các cuộc tham vấn về cuộc chiến ở Gaza với một nhóm nhỏ các bộ trưởng, bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant và Bộ trưởng các vấn đề chiến lược Ron Dermer, người từng ở trong nội các chiến tranh. Thủ tướng đã phải đối mặt với những yêu cầu được tham gia vào nội các chiến tranh từ các đối tác tôn giáo dân tộc chủ nghĩa trong liên minh của ông là Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich và Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben-Gvir, một động thái có thể làm gia tăng căng thẳng với các đối tác quốc tế bao gồm cả Hoa Kỳ. Diễn đàn được thành lập sau khi ông Gantz tham gia cùng ông Netanyahu trong chính phủ đoàn kết dân tộc khi bắt đầu chiến tranh vào tháng 10. Ông Gantz và đối tác của ông Gadi Eisenkot đều đã rời khỏi chính phủ vào tuần trước vì lý do họ nói là sự thất bại của ông Netanyahu trong việc lập ra chiến lược cho cuộc chiến Gaza. This program has come to you from the Voice of America, Washington.